Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, tại phiên họp ngày 7 tháng 3 năm 2025, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo về chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị do sắp xếp tổ chức bộ máy, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận số 128 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Kết luận số 128 ngày 7 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận số 121 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Kết luận số 126 ngày 14 tháng 2 năm 2025 và kết luận số 127 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 về triển khai nghiên cứu đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết luận số 128 nêu rõ, kể từ ngày 7 tháng 3 năm 2025 cho đến khi hoàn thành việc thực hiện đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp tinh gọn các cơ quan mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thống nhất chủ trương. Đối với mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức này và các cơ quan đơn vị trực thuộc. Đối với cấp tỉnh, tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cho chủ trương kiện toàn chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Kiện toàn bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo cấp trường, cấp phó, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đối với cấp huyện, cấp xã, tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý và kiện toàn bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp huyện, cấp xã. Trường hợp đặc biệt thật sự cần thiết phải kiện toàn bổ sung đối với một số chức danh được thực hiện như sau: chức danh phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, kiện toàn bổ sung ủy ban, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, thì các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét từng trường hợp để cho chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung nhân sự. Chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thì Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương trước khi thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung nhân sự theo quy định. Chức danh Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thì giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện trước khi quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị về quyết định của mình. Việc kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định. Đối với các trường hợp khác đã thực hiện quy trình nhân sự và gửi văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương là Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 7 tháng 3 năm 2025 thì được xem xét theo quy định. Đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân ở địa phương, giao các ban thường vụ, quân ủy Trung ương, đảng ủy công an Trung ương, đảng ủy tòa án nhân dân tối cao, đảng ủy viện kiểm sát nhân dân tối cao, căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị để lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bảo đảm thống nhất phù hợp tình hình và yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương theo dõi việc thực hiện ở các cơ quan đơn vị địa phương, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ đạo đối với trường hợp có vấn đề phát sinh. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp có thẩm quyền quyết định phương án sắp xếp cụ thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thì chủ động tham mưu đề xuất Bộ Chính trị tiếp tục chỉ đạo các nội dung liên quan đối với công tác cán bộ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì các cấp ủy cơ quan đơn vị địa phương kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua Ban Tổ chức Trung ương. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội là yêu cầu quan trọng của công tác cải cách hành chính. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã quyết liệt triển khai công tác này, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bài viết sau đây ghi nhận cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát đánh giá 30 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 15 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Toàn bộ 30 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa, đạt 100% mục tiêu đề ra. Trong đó, thời gian giải quyết của 22 thủ tục được rút ngắn đáng kể, đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 8 thủ tục còn lại. Nhờ đó, ước tính mỗi năm tỉnh tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã công bố 1.380 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở ban ngành. Trong đó có 363 thủ tục được ban hành mới, 667 thủ tục được sửa đổi bổ sung, 48 thủ tục thay thế, bãi bỏ 302 thủ tục nhằm tinh gọn nâng cao hiệu quả giải quyết hành chính. Đồng thời, tỉnh đã tích hợp cập nhật đầy đủ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 237 thủ tục hành chính liên thông và 285 thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở ban ngành, góp phần nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 107 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa bằng cách khai thác trực tiếp thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân không cần điền lại thông tin khi thực hiện thủ tục. Trong đó có nhiều dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án 06 như đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp giấy xác nhận thông tin hộ tịch. Làm thủ tục hành chính khai sinh cho con, anh Nguyễn Văn Nghĩa ở phường Thiện Nại, thành phố Quy Nhơn cho biết, so với lần đi làm thủ tục khai sinh của đứa con trước phải đi nhiều nơi hơn, thì lần này nhờ dịch vụ công liên thông, bản thân chỉ cần đến một nơi để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Điều này thực sự tiện lợi, giúp tiết kiệm được thời gian. Đây cũng là đánh giá chung của nhiều công dân khi đến các xã phường thị trấn giải quyết các thủ tục hành chính. Chị Lê Yến Nhi ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, đến bộ phận một cửa của phường làm thủ tục tư pháp để thừa kế tài sản cho biết, các thủ tục được cán bộ, bộ phận một cửa hướng dẫn rõ ràng, có phiếu hẹn thời gian cụ thể, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức rất tốt, giúp người dân yên tâm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2025. Có 8 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của 3 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh sẽ được rà soát đánh giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét về duyệt phương án đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính. Có 8 thủ tục hành chính này sẽ được tập trung đơn giản hóa, cắt giảm yêu cầu, điều kiện thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết nhờ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tái sử dụng thông tin dữ liệu đã có trước đó. Cụ thể, ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, có các thủ tục hành chính như công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Nội dung đơn giản hóa của cả 3 thủ tục hành chính này là giảm thời gian giải quyết từ 3 tháng 20 ngày làm việc còn 7 ngày làm việc, đơn giản hóa yêu cầu điều kiện. Ở lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, Sở Y tế, có thủ tục hành chính cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Phương án đơn giản hóa đối với thủ tục này là cắt giảm thành phần hồ sơ, bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiên cứu đánh giá xây dựng bằng được các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ưu tiên các nguồn dữ liệu có liên quan đến thủ tục hành chính để làm cơ sở cho việc cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt yêu cầu cán bộ viên chức hệ thống chính quyền của tỉnh phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các công việc khi người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.